Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Là thức ăn của tư tưởng nha. Food for the soul, hoặc là food for thought. Buddha Dhamma is a kind, hoặc là nutritious food for thought. Lời Phật dạy là thức ăn bổ dưỡng của tâm hay là của tư duy. Thì trong cái ngữ nghĩa đó đó, chúng ta đang làm một ẩn dụ so sánh. Thức ăn là thứ mà chúng ta đưa vào trong cơ thể, bao gồm các vật thể cứng và mềm, khô và có nước, hoặc là có độc tố, hoặc là có chất bổ. Cơ thể chúng ta tiếp thu thì dẫn đến hai phản ứng, hoặc là khỏe mạnh hơn, hoặc là bị bệnh tật nhiều hơn. Thì Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại đó, nói đến bốn loại thức ăn ha. Súc thực, contact, as food, tức là sự tiếp xúc giác quan, là một loại thức ăn. Trong 4 tháng từ tháng 5 đến bây giờ đó, khi áp dụng phong tỏa có điều kiện tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chúng ta bị đánh mất thức ăn tiếp xúc đó đối với người thân, bạn bè, làng xóm, cộng đồng, xã hội và ở nơi làm việc, cũng như là trong cộng đồng nói chung. Chúng ta chỉ giới hạn cái xúc thực đó trong phạm vi của một căn nhà thôi, bốn vách tường, bao nhiêu người thân, chiếc tivi, radio. Cái phạm vi xúc thực nó bị nhỏ lại, nó dẫn đến cái khủng hoảng. Thì bình thường mình ăn nó nhiều quá, quá nhiều cái xúc thực đó. Bây giờ thiếu đó rồi bắt đầu mình ghiền, nhớ nhung, khó chịu, liên tưởng, rồi tạo ra nhu cầu. Cho nên là 1 tây tháng 10 đó, khi mà cho phép di chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cả 100.000 người, bây giờ nó lên đến cả 1.5 triệu người đã đi về quê bằng con đường xe Honda, bất chấp mọi rủi ro và khó khăn. Tại vì ở Sài Gòn không có việc làm, phải trả tiền thuê nhà, rủi ro bị lây nhiễm bởi những người thân và những người xung quanh nó quá cao, cho nên ta phải tháo chạy. Đó là cái nhu cầu tự do, nhu cầu thực tiễn thôi, và đó cũng là nhu cầu về xúc thực. Rồi 3 loại thức ăn khác nữa rất là sâu sắc. Thì tự thân của 4 cái khái niệm trong thức thực đó, trong tứ thực đó, quý vị có thể viết thành một quyển sách được rồi. Rất là đa dạng. Và nhất là A Tỳ Đạt Ma đề cập đến các loại hình của nội dung của tứ thực này. Đó là một phương pháp ẩn dụ rất là sâu sắc. Chức năng của ẩn dụ nhằm truyền đạt chân lý mới đến với người đọc, người nghe, giúp cho con người đón nhận được thông tin như được khai sáng một cách rất là cô đọng và xúc tích. Ví dụ khi chúng ta nói như thế này: Đức Phật là cây đa của tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng của lịch sử tư tưởng nhân loại. Ở đây chúng ta thấy này, có hình ảnh là cây đa là cái cây mà nó to dữ lắm, nó có thể tồn tại cả ngàn năm. Thì càng lâu á thì cái đường kính càng lớn, cái đường hoành đó của cây đó càng lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh này đó, thì ngay trụ sở của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh có một cây đa rất là to nhất 100 mấy chục năm. Rồi có một cái điều lạ đó là ở ngay trên đỉnh của cây đa này đó lại có một cái cây như cây cao hay là cây dừa vậy đó, lâu quá tôi không nhớ. đó là mọc lên ở trên trên đỉnh đó, nên là đứng từ xa chụp lại rất là thú vị. Cành lá xum xuê, to lớn khỏe mạnh, cây đa là cây rất dễ sống, ít bị rụng lá như là những cây khác. Thì như vậy ta dùng cái hình cây đa để chỉ cho cái gì đó là đầu tiên mang tính bền vững, mang tính che chở, mang tính bao dung, mang tính mà dựa vào đó, đó những cái khác nó được tôn vinh và trưởng thành. Cho nên khi mình dùng cái hình ảnh ẩn dụ Đức Phật là cây đa có lịch sử tương tự nhân loại, thì chúng ta thấy là mô tả nó rất là sâu sắc. Hoặc tôi thường dùng những cái câu như thế này: Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử các nhà sáng lập tôn giáo trên quả địa cầu này. Có bao nhiêu tôn giáo thì có bấy nhiêu nhà sáng lập, có những tôn giáo nhiều nhà cùng sáng lập trong lịch sử, với mỗi một giai đoạn bổ sung thêm phần mới, như là các tôn giáo đa thần. Mà nói rằng là Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, chứ một cái chiếu thì chỉ có một người ngồi chính thôi, ở vai trò chính giữa tôi gọi là chủ tịch. Cái từ chủ tịch là gì? Người ngồi ở vị trí chính giữa của cái chiếu. Tịch đây là cái chiếu hoặc là cái vị trí ngồi. Chủ tịch là như thế. Còn tổng thống thì nó mô tả đến cái tính năng quản trị hơn, governance. Cái tính năng quản trị đó, điều hành đó, kiến thức hành chính đó, cái tiếng kiến tạo xây dựng đó, làm cho tất cả các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương đã vận hành một cách có khoa học để dẫn đến cái hiệu quả trong việc phục lãnh đó. Còn chữ chủ tịch chỉ nói cái vai trò chính thôi, vai trò lãnh đạo, vai trò chấp bu, vai trò quyết định. Thì xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là trong đó, ví dụ như có 100 cái chiếu thì cái chiếu này là cái chiếu đặc biệt, vượt trội một cái vị trí rất là độc tôn. Nhờ những phát minh, sáng kiến sáng tạo và cuộc sống rất là lý tưởng, gương mẫu của Đức Phật cho việc xây dựng nền tảng hòa bình thế giới qua bình đẳng, công bằng, dân chủ và các nhân quyền. Cho nên có nhiều cách để chúng ta tôn vinh, và phương pháp đó đó đều được sử dụng bằng ẩn dụ. Thì đó là phần nói khái quát chung về chức năng của ẩn dụ. Sau đây đó là các loại hình ẩn dụ. Thì cái phần này đó là phần chính ha, các loại hình để chúng ta biết thêm. Phần 1, phúng dụ, tiếng Anh gọi là allegory, tức là lời nói bóng. Đây là loại ẩn dụ mở rộng áp dụng trong tình huống câu chuyện minh họa về một đặc điểm quan trọng nào đó của đối vật hoặc là con người hoặc là sự vật. Ví dụ Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú 153: lang thang suốt luân hồi bao kiếp, quyết đi tìm tên xếp nhà này, tìm mãi không ra, tái sanh khổ lụy, đọa xa ba đường. Đây là bản dịch của tôi. Thì đây là một phương pháp phúng dụ nó bóng rất là hay, nhằm ẩn dụ về hậu quả của việc không tìm ra được chân lý Phật, không thực tập chân lý Phật. Do nên chúng ta phải bị đồng hành với đau khổ niềm đau, tái sanh hết kiếp này đến kiếp khác ở trong ba cảnh giới thấp kém. Thì trong cái phúng dụ này chúng ta thấy là có nhiều hình ảnh lắm. Thứ nhất á, là hình ảnh lang thang. Lang thang tức là mình đi vô định, đi không có mục đích, nay chỗ này mai chỗ kia. Và hình ảnh lang thang đó thường ta khắc họa một con người đó gì, đơn độc. Giống như cái cách là du lịch của các tay ba lô đó, họ vác một cái ba lô dài khoảng 1.2 m trên lưng, trong đó có mấy chục bộ quần áo, nồi ơi son chảo, dụng cụ ly tách, thuốc thang, một số vật dụng cần yếu khác. Họ đi du lịch, họ thậm chí là ngủ bụi, không có ngủ khách sạn vì tốn tiền. Rồi có một cái dù để mà che lại trong lúc ngủ vào ban đêm. Rồi họ tiết kiệm, còn thôi là vô những cái khách sạn rẻ tiền, thì ban đêm ban ngày cứ vác đi, đi chỗ này qua chỗ kia. Thì hình ảnh lang thang đó nó trải qua rất nhiều các kiếp sống, lên và xuống luân hồi là bánh xe ha, bánh xe xoay, luôn là bánh xe hồi đó là xoay tròn, nó cứ xoay lăn như thế này, bánh xe lăn gọi là luân hồi. Thì đó là hình ảnh thứ hai. Thì cái sự lang thang của con người ở trong kiếp người, rồi kiếp trời, tức là con người ngoài hành tinh, rồi kiếp động vật, vân vân, trải qua nhiều kiếp mà truy quy vào quá khứ không xác định được kiếp bắt đầu, và cũng không có cái kiếp kết thúc, cứ như thế mà lăn thôi. Đó là hai hình ảnh rất là ấn tượng. Câu thứ hai đó lại có những hình ảnh khác nha. Quyết đi tìm tên ship xây nhà, tức là chủ nhà đó. Chủ nhà là ai? Thì đây là một cái hình ảnh để xính ví cho cái tâm của con người. Tâm con người đã xây ra cái nhà sanh tử này, rồi cái nhà luân hồi này, trải qua nhiều kiếp sống. Tâm đó nó làm cho chúng ta bị trôi lăn. Thì bây giờ đó, ở đây đó thì cái căn nhà tượng trưng cho cảnh giới sống mà nghiệp của chúng ta quyết định mình phải sinh ra trong gia đình nào để chịu cái cộng nghiệp của gia đình đó, cộng đồng đó, quốc gia đó, khu vực đó, đó là nghiệp chung. Và cái quyết tâm ở đây đó, Đức Phật nêu ra là bản thân ngài đã quyết đi tìm đâu là người xây nhà một cách cụ thể. Tâm là cái chung rồi, thì cái cụ thể ở đây được gọi là tanha, tức là tham ái, gồm có dục ái, khao khát tính dục, rồi hữu ái là khao khát tái sinh, tái hiện hữu, và vô hữu ái là khao khát muốn kết thúc sự sống do trầm cảm, bế tắc, tuyệt vọng, không có lối thoát. Đó là cái hình ảnh thứ ba, người xây nhà, người chủ nhà. Ở câu thứ ba đó, tìm hoài, tìm mãi không ra. Thì đây hình ảnh đi tìm, tức là đi lang thang, hai con mắt đó, thì nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn phía trước, nhìn ở phía trên, nhìn ở phía dưới, nhìn xung quanh, nhìn cả một tiến trình đi. Nó nhấn mạnh là hoài, tức là cái rất là thường xuyên, lập tới lập lui rất là nhiều lần, mãi cứ là không có kết thúc. Hai cái động từ, hai cái trạng ngữ đó, bổ nghĩa cho cái sự tìm kiếm, rất là ấn tượng. Mặc dù không có hình ảnh, nhưng mà nói là tìm, tức là nó đang gián tiếp chỉ cho việc nhìn bằng con mắt. Ở đây đó là tìm bằng tâm. Không ra tức là tìm không ra được, bế tắc, không biết nó nằm ở chỗ nào. Đó cũng là một cái loại hình ảnh phúng dụ rất là sâu sắc. Tức là mình tìm mà thấy thì quá hạnh phúc rồi. Sau khi mình quên một cái vật dụng gì đó trong nhà, nhiều khi mình để cái chìa khóa ở đầu giường mà mình kiếm ở cửa sổ, rồi là để cái ví tiền ở trong cái vali mà đi tìm ở một chỗ khác, tìm hoài là không ra là phải. đó là hiện tượng đản trí tạm thời. Mình để ở địa điểm A nhưng mà đi tìm ở những địa điểm phi A là sao ra được, mà không nhớ ra được, tìm hoài không thấy. Cái câu cuối cùng là gì? Tái sanh khổ lụy đọa xa ba đường. Ba đường đây là chỉ cho cảnh địa ngục, cảnh ngạ quỷ, cảnh súc sinh. Cụ thể nhất gọi là súc sinh, tức là các loài sự sống ở dưới nước, ở trên cạn, ở trên mặt đất, rồi trên hư không, hoặc là lưỡng cư giữa đất và nước, nước và hư không, hư không và nước. Thì có rất là nhiều loại như thế. Như vậy là ba đường á, là chỉ cho cái cảnh giới thấp, cảnh giới dưới cái chuẩn trung bình của con người, đó là cái cảnh giới tiêu cực, cảnh giới khổ đau. Đó là nó liên hệ đến khổ lụy, khổ thân tâm, khổ hoàn cảnh sống, môi trường sống. Và hệ quả là gì? Dẫn đến việc tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Thì ở đây trong một câu có bốn hàng thôi, đến 7-8 hình ảnh phúng dụ được Đức Phật sử dụng. Rất là sâu sắc, rất là sâu. Kinh Pháp Cú không, quý vị biết là có hàng trăm biện pháp ẩn dụ, bao gồm phúng dụ. Riêng một cái cái kinh Pháp Cú có 423 câu, sao quý vị có thể làm thành một luận án về nghệ thuật ẩn dụ trong kinh Pháp Cú? Không có khó. Với điều kiện là mình biết thêm tiếng Pali và biết thêm chữ Hán để mình so sánh phân tích từng cái hình ảnh đó, rồi bản dịch có chuẩn hay không, rồi các cái bản khác nhau như thế nào, điểm giống điểm khác, điểm được điểm chưa được, có thể xong được một luận án. Cũng trong kinh Pháp Cú, tôi xin trích một câu thứ hai: kẻ say nhặt các hoa dục lạc bị tử thần vây bắt kéo lôi, như cơn lũ dữ cuốn trôi, cả làng trong lúc ngủ vùi thâu đêm. Đây là hình ảnh phúng dụ rất là hay. Kẻ say tức là cái người uống rượu quá nhiều đấy, có thể là người nam, người nữ, người môi, người BD. Vai trò xã hội giờ không biết, mà uống vô rượu vô là bị say thôi. Thì Đức Phật dùng hình ảnh này để chỉ cho gì? Người vô minh. Người vô minh là nó bị say với dục lạc, say với sân si, say với những điều sai quấy, không dừng lại được. Hình ảnh thứ hai là gì? Các loại hoa dục lạc. Hoa là hình ảnh mà ai cũng thích rồi. Hoa đẹp, hoa màu sắc, hoa sặc sỡ. Hoa nó làm cho người ta cảm thấy là tươi, mới, thoải mái. Và đây Đức Phật ám chỉ cho dục lạc, tức là niềm vui của mắt đối với sự thấy, của tai đối với sự nghe, của mũi đối với sự ngửi, của lưỡi đối với sự nếm, của thân đối với sự xúc chạm. Và động tác thứ ba, cái hình ảnh thứ ba đó, nó là một động tác nhặt lên. Nhặt lên, tôi gọi là hái cái hoa đó. Thì cái động từ hái đây đó là mặc dù không có hình ảnh, nhưng mà bản thân của động từ này nó mô tả về cái hình ảnh đang diễn ra. Một danh động từ hái, tức là tay mình đang dùng, hoặc dùng con dao, hoặc dùng cái kéo, hoặc dùng cái mấy cái ngón mình bẻ nó ra, hái cái hoa đó. Ít nhất trong một câu đã có ba hình ảnh là phúc vụ rồi. Còn câu thứ hai: bị tử thần vây bắt kéo lôi. Đầu tiên là có một tử thần, ông thần chết, bà thần chết. Đó là hình ảnh dụ về vô thường, không ai tránh khỏi. Rồi vây bắt tức là một cái cuộc truy đuổi, rượt đuổi, giống như cảnh sát của Hoa Kỳ á, dùng trực thăng và xe hơi để truy bắt, trấn áp tội phạm. Người ta quay trực tiếp trên các kênh truyền hình, quý vị coi như là phim hành động vậy đó, rất hấp dẫn. Và cái đó để tạo tấm gương cho người ta không có phạm pháp. Bởi vì là trong vòng 5 phút báo công an, báo cảnh sát có mặt ở hiện trường rồi. Rất là nhanh, rất là hiệu quả. Vây bắt. Thì bắt được xong rồi, hình ảnh kéo theo sau thì kéo lôi bệnh nhân đó, phạm nhân đó nếu là kháng cự thì họ sẽ kéo lôi rồi họ cầm tay lại, họ chấn áp, họ đánh. Và thậm chí nếu tội phạm đó mà kêu đưa hai tay lên sau cổ thế này mà không đưa, lúc đưa tay vào trong cái túi thì người ta có thể suy luận rằng dùng súng để bắn thì người ta có thể bắn chết. Nhiều người ở Mỹ đó không biết tiếng Anh, nhất là người châu Á, người châu Phi, cảnh sát nói mình đâu hiểu đâu, họ chỉ đi hợp đồng lao động thôi, không hiểu. Rồi họ đưa tay vào trong cái túi lấy ra cái sâu chìa khóa, lấy ra tiền để đút lót, lấy cái bóp gì đó, thì cảnh sát tưởng là rút súng thì họ có thể bắn trước. Luật Mỹ cho phép như thế. Đó. Thì kéo lôi bắt bớ rồi đó là ba hình ảnh. Tử thần là một, hành động của tử thần đó là bắt, hành động của tử thần đó là kéo lôi. Trong cái sự truy tìm và bắt đó thì có hình ảnh của kẻ sai này đó. Là bốn hình ảnh. Còn câu thứ ba đó là như cơn lũ dữ cuốn trôi. Lũ thì chúng ta biết là như ở miền Trung năm nào cũng bị, cộng với xả đập đó, lũ nó cuốn dân trào lên có thể chết người, càng phát càng quét về hoa màu nông nghiệp, rồi làm chết gia súc, làm ngưng trệ các hoạt động giao thông, làm tổn thất hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội và nhiều phương diện khác. Và cái hình ảnh thứ hai là cuốn trôi đi, giống như một cái cơ thể nhỏ bé bị trôi trong cái lũ là chết. Như hồi năm 2020 mấy cơn bão lũ tấn công miền Trung ở 7 tỉnh này rất là thương tâm. Thì ở cái câu này chúng ta thấy là đến ít nhất là có hai hình ảnh, đó là phúng dụ. Rồi cả làng trong lúc ngủ vùi thâu đêm, hình ảnh của một cái ngôi làng rồi có nhiều căn nhà, trong đó chúng ta có thể tưởng tượng trong căn nhà nó có nhiều thành viên, có nhiều vật dụng. Và cái hình ảnh thứ hai là bóng đêm nó phủ dày đặc ở trên cái ngôi làng đó, vì nó diễn ra ban đêm mà. Rồi họ đang ngủ, đang ngủ trong căn nhà, dĩ nhiên là họ sẽ không nhận ra được lũ nó dâng cao lên, lúc nào nó cuốn trôi về chiếc chát hết. Thì giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13, hoặc là giặc Nhật Bản đã bị bại trận với Hàn Quốc là nhờ những cái phước này, tức là mưa dâng cao nước sông lên làm cho lính giặc á với quân số nhiều gấp 10 lần cho đến 100 lần là chết sạch hết. Tức là khi mà Mông Cổ 2-3 lần bị đánh bại bởi Triều Tiên, Nhật Bản cũng thế, tức là họ không có xâm lăng nữa, giống như Việt Nam á 3 lần đánh bại giặc Nguyên Mông. Mông đây là Mông Cổ của triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc. Mông Cổ chiến thắng và trở thành là đế quốc và cai trị luôn cả Trung Quốc. Rồi từ ở Trung Quốc họ mới tấn công Việt Nam, tấn công Nhật Bản, rồi tấn công Hàn Quốc, vâng. Thì cái câu Kinh Pháp Cú này chúng ta thấy là có 4 hàng thôi mà đến cả mấy hình ảnh phúng dụ rất là sâu sắc. Phần 2, ngụ ngôn. Tiếng Anh viết là parable. Thì đây là một loại ẩn dụ mở rộng, có chiều sâu, có câu chuyện, có điển tích, nhằm minh họa và giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, giáo dục kinh nghiệm cho con người. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn bản chữ Hán cũng như là một số kinh văn Pali đó, Đức Phật có đưa ra ngụ ngôn như người mù rờ voi. Cái câu chuyện này ai học Phật học sơ cấp Phật cũng đã biết rồi, thì huống hồ là trình độ cao. Câu chuyện mô tả đó là có một con voi nha, và có một nhóm người mù. Rồi một người đó có mắt sáng yêu cầu nhóm người mù này đó hãy rờ vào các vị trí khác nhau của con voi và buộc họ đó phát biểu rằng đó là con voi giống với cái gì theo cảm nhận của họ. Đây là những người bị mù từ nhỏ, tức là từ lúc trong bụng mẹ chưa từng thấy ánh sáng, cho nên họ không thấy được hình thái rồi màu sắc của tất cả con người và sự vật. Cho nên mô tả đối với họ là một cái gì đó rất là khó khăn. Thì một người rờ vào chân voi thì cho rằng là con voi giống như cây cột. Người rờ vào cái đuôi đó thì đó là con voi giống như là ống nước. Người rờ vào cái lỗ tai voi thì nói là con voi giống như quạt mo. Người rờ vào ngay cái ngà voi đó thì nói voi đó giống như là một cái vật nhọn theo dòng cong, dòng bán nguyệt, hình bán nguyệt. Người rờ ngay cái voi đó thì nói con voi giống như là một cái mũ cao su, có thể đàn hồi. Người rờ ngay cái bụng thì nói cái con voi thì giống như là thùng phi. Người rờ đầu voi thì nói con voi giống như là một tảng đá. Tức là tùy theo cái vị trí đặc điểm mà họ rờ thì sự mô tả đó nó giới hạn trong cái không gian đó thôi. Bỏ đó ra đó, đó thì họ không biết các phương diện khác còn lại. Thì cái cách đó đó được xem là tiếp cận phiến diện, tiếp cận một chiều, tiếp cận một bên đó, chứ không phải là cái toàn cục. Chuyện người mù rờ voi này đó cũng có trong văn học dân gian của Ấn Độ, không biết là Phật giáo có trước hay là dân gian của Ấn Độ có trước. Phật giáo mô phỏng từ dân gian Ấn Độ hay là dân gian Ấn Độ mô phỏng từ Phật giáo. Rồi trong đạo Bà La Môn cũng có triết lý này. Thì tại thủ đô Delhi có một ngôi chùa tên là Akshardham của Ấn Độ giáo, xây trong 7 năm, đẳng cấp thế giới, đẹp còn hơn Taj Mahal của Hồi giáo, xây vào thế kỷ thứ 17, trong vòng 22 năm. Thì cái đền này nó có tất cả là 22.000 phù điêu lớn nhỏ làm bằng đá sa thạch vàng, nhạt mà đỏ, rất là đẹp. Thì còn cái điện chính đó, thì gồm có 9 cái vòm, mỗi cái vòm có kiến trúc mỹ thuật đặc sắc, trong đó không có cốt thép, chỉ có đá, ráp nối thì bắt mộng thôi, theo cái cấu trúc vòm để nó tạo ra một cái khối hình thể rất đẹp, rất vững, rất đặc biệt. Thì chỗ này đó, ta thiết chặt an ninh còn hơn cả phi trường. Khi đi vào đó là không có đem thức ăn, thức uống, không đem túi sách, đi tay không thôi, với là tiền. Chỉ là mang tiền thôi để sau khi đi ra mình có thể mua quà lưu niệm. Ở trong đó nó độc quyền hết. Thì đó là của Ấn Độ giáo, đẳng cấp toàn cầu. Thì có cái câu chuyện Mù Rà Vo này, họ khắc họa thành đó một cái hình ảnh rất là sống động, rất là sống động. Thì văn học Phật giáo sử dụng ngụ ngôn Mù Rà Voi để phản ánh về các cái nhìn phiến diện chỉ do cái nhìn chấp trước, bao gồm đoạn kiến, tức là cái nhìn cho rằng chết là hết, và thường kiến, tức là cho rằng đó sau khi chết hương hồn của người mất đó sẽ tồn tại vất vưởng trong không gian. Ở trên không gian, hay là ở dưới đất, hay là ở dưới biển, hoặc là cả ba phương diện này, đó là thường kiến hết. Thì Đức Phật liệt đoạn kiến và thường kiến này trở thành là hai trong tổng số 62 quan điểm sai, thì gọi là tà kiến trong kinh Phạm Võng, tức là 62 kiến chấp ở trong quan điểm của lưới trời Phạm Thiên. Thì nếu mà chúng ta đọc cái bài kinh Phạm Vọng đó thì mới thấy rõ đó, khái niệm hương linh cũng là sai nha. Không có hương linh. Sau khi chết tâm thức tiếp tục tái sinh. Còn khi mình dùng hương linh đó có nghĩa là cái tâm thức đó vắt vưởng trong không gian, như cách mà Quỷ Du mô tả đó, có 10 loại cô hồn. Rồi các chùa Bắc Tông mình, ảnh hưởng từ Trung Quốc á, chiều nào 4 giờ cũng đọc bài kinh cúng cô hồn. Gọi là cô hồn hay là hương linh này đó. Thì nó ngược lại với cái quan điểm của kinh... kinh Phạm Võng. Và đây cũng là điều mà tôi đã nhiều lần nói, nếu chúng ta chấp nhận kinh Phạm Võng gần nhất với lời Đức Phật dạy, cái cuộc đối thoại ly tôn giáo giữa Đức Phật với 62 học thuyết đó, thì chúng ta không thể nào chấp nhận học thuyết hương linh và địa ngục, vì nội dung là đối lập nhau. Đức Phật nói trong đó đó, 62 tự kỷ có một cái lý thuyết gọi là thuần nhất tưởng luận. Thuyết này cho rằng là sau khi chết con người chỉ còn có một cái tâm thức duy nhất là tưởng thôi, không có hình thái, không có hình thù, không có tái sinh, cứ như thế từ kiếp này qua kiếp khác trở thành cái hương hồn đó thôi, cái linh hồn, cái hương hồn hay thần hồn hay là hương linh, tôi dùng một cái từ gì không biết, nhưng mà nếu nó được mô tả như vậy, hoặc là hồn ma, hồn quỷ hay là hồn phách, hồn vía, thì đều thuộc về tà kiến, thường kiến luận, được Đức Phật phê phán ở trong kinh Trường Bộ hay là Trường A Hàm. Thì cái đó là hai loại kiến chấp, thường kiến và đoạn kiến là hai loại kiến chấp. Và qua hình ảnh của con voi, Đức Phật muốn kêu gọi chúng ta đó là phải có tầm nhìn toàn thể, toàn diện, tổng thể, đó là trí tuệ Phật. Nhìn con voi như con voi đang là, chứ không thể nhìn con voi qua cái chân con voi, không thể nhìn con voi qua cái đuôi con voi, không thể nhìn con voi qua cái vòi con voi, không thể nhìn con voi qua lỗ tai con voi, không thể nhìn cái con voi qua cái đầu con voi, không thể nhìn con voi qua cái bụng con voi, mà phải nhìn con voi bằng tổng thể của một con voi. Từ đó chúng ta mới nhìn thấy được sự thật như chúng đang là. Đó là trí tuệ, đó là mắt tuệ. Đó. Thì họ dùng cái câu chuyện đó khắc họa bằng đá ở tại đền Akshardham này đó, để họ dẫn đến một cái sự kiện cho rằng là Đức Phật nghĩa là hóa thân của thần Vishnu, phương diện bảo vệ sự sống của thần Phạm Thiên, tức là chúa trời trong Ấn Độ giáo thôi, cái mục đích chính nó nằm ở chỗ đó. Hai cái câu chuyện liên hệ đến Phật giáo thì họ đưa vào trong đây, thu hút rất nhiều các du khách. Như vậy, những gì chúng ta biết là có giới hạn, đang khi chân lý tổng thể đó là vô hạn. Và muốn hiểu được chân lý tổng thể, chúng ta phải dùng mắt trí tuệ, chứ không thể dùng mắt của nhận thức thông thường. Đây cũng là điều mà Yogacara, tức là duy thức học, dịch đúng của đó là du già hành tông, tức là tông phái của những người tu tập du già. Mà du già theo cái nghĩa triết lý của Phật giáo Đại thừa, ngay thời điểm nó phát sinh đó, tại Ấn Độ đó, được hiểu là gì? Là những nhà tu tập tâm. Nên là với cái tiếng Bali là Savana, đó là phát triển tâm, tu tập tâm, chứ không phải là duy thức hay là duy tâm về sau này. Đó, do đó đó, các ngụ ngôn thường có chiều sâu, nói đến những vấn đề mà ngôn ngữ bình thường của chúng ta không có mô tả hết được, nó ở một cái góc độ rất là giới hạn thôi. Chúng ta phải dùng ngụ ngôn để lột tả cái tính triết lý. Đó là tầm nhìn tri thức, rồi tầm nhìn chiều sâu, tầm nhìn toàn cục, tầm nhìn giải pháp, luôn luôn sâu sắc toàn diện hơn là những cái tầm nhìn có giới hạn, có giới hạn. Cho nên là đất nước nào mà có những nguyên thủ quốc gia có cái tầm nhìn lớn như là nhìn một con voi tổng thể thì đất nước sẽ giàu nhanh, vững mạnh nhanh. Còn đất nước nào mà nguyên thủ quốc gia có cái nhìn thiển cận, cái nhìn miền ăn liền, cái nhìn một chiều, cái nhìn cực đoan, cái nhìn giới hạn đó, thì đất nước đó không thể nào phát triển được. Do Thái lập quốc mới hơn 70 năm thôi, mới bảy mấy năm thôi, mà bây giờ trở thành là một trong những siêu cường quốc của thế giới. Họ có 2.000 năm lịch sử, gọi là không có nhà cửa, đi lang thang khắp toàn cầu. Mà giờ họ chi phối toàn cầu, chi phối về thị trường chứng khoán, thị trường vàng, vấn đề chính trị, rồi các giải Nobel thì người Do Thái là chiếm nhiều nhất ở trên toàn cầu. Dù họ xuất thân đang là định cư ở nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức là nơi những nơi mà có nhiều giải Nobel nhất á nha. Thì cái gốc gác nhân chủng của họ cũng là người Do Thái. Họ rất là thông minh, làm chủ cả bá chủ của toàn cầu. Nên chúng ta cần rất nhiều đến những nhân vật lãnh đạo mang tính toàn diện, như một con voi toàn diện vậy. Về các ứng dụng, quý vị có thể xem Kinh Bách Dụ, tức là 100 ngụ ngôn Phật giáo Đại thừa. Thực ra là có 98 câu chuyện thôi, rất là sâu. Kinh Pháp Hoa thì có 9 ẩn dụ, tức là 9 ngụ ngôn Pháp Hoa cổ dụ. Ví dụ như là ngụ ngôn gã cùng tử, rồi ngụ ngôn viên châu trong chéo áo, rồi dụ ngôn từ dưới tháp, từ dưới đất Phật lên, vân vân, rất là hay. Rồi ngụ ngôn hóa thành dụ, ngụ ngôn hóa thành, tức là các thành trì biến hóa tạm thời chứ không phải là thành trì cuối cùng. Quý vị có thể chọn Kinh Pháp Hoa với 9 ngụ ngôn đó làm thành một cái luận án, mỗi một cái ngụ ngôn làm một chương, một chương. Còn mấy chương đầu là cái chương lý thuyết, chương lý thuyết. Rồi so sánh đối chiếu với bản Kinh Pháp Hoa Sanskrit, Kinh Pháp Hoa chữ Hán qua các bản dịch, rồi Kinh Pháp Hoa và bản tiếng Anh, rồi dùng biện pháp tu từ, so sánh, quán dụ, vân vân, để làm nổi bật được các cái câu chuyện ngụ ngôn này. Rất là ấn tượng. Phần 3, ẩn dụ về khái niệm, conceptual metaphor, tức là một khái niệm là một phương pháp ẩn dụ. Thì trong ngôn ngữ học nhận thức, cognitive linguistics, ẩn dụ khái niệm còn được gọi là ẩn dụ nhận thức, chỉ cho sự hiểu biết của chúng ta về một ý niệm, một phạm trù, một khái niệm, một học thuyết bằng một ý niệm, phạm trù, học thuyết khác. Tại vì nó quá trừu tượng, nó quá khó hiểu, cho nên là bây giờ dướng kẹp vào trong cái khái niệm đó chúng ta không hiểu sâu được, phải dùng một cái khái niệm tương đương, có thể tương đương cao hơn và tương đương thấp hơn chút, để giúp cho việc hình dung những vấn đề sâu sắc mang tính trừu tượng đó có thể được hiểu rõ, được hiểu rõ. Cái đó được gọi là ẩn dụ khái niệm. Về bản chất đó, thì ẩn dụ khái niệm là một sự so sánh. Theo đó, hai vật khác nhau nhưng lại được dùng giống nhau trong ngữ cảnh so sánh đúng. Phải là so sánh đúng nha, chứ còn so sánh sai thì chết là vô nghĩa. Đây là cách hiểu và trải nghiệm một loại sự vật A bằng danh xưng của loại sự vật B. Đấy, chứ là thay thế cái vật A với vật B. Vật B đó là một ẩn ngữ, có nội hàm, có tính triết lý, có tính biểu tượng, chúng ta phải là tháo mở được, phân tích được cho người ta hiểu được vấn đề đó. Người viết hay người phát biểu có thể diễn tả ý tưởng về một đối vật bằng từ ngữ hay vật chứa đựng, tiếng Anh gọi là container. Nó giống như là cái container trong tiếng Việt mình bây giờ mình vẫn sử dụng Anh hóa đó, Việt hóa từ tiếng Anh. Các dụng cụ bằng thép, trong đó nó rỗng, chứa đựng các khối vật thể, vật dụng chuyển trên tàu từ nước này sang nước khác, từ hải cảng này sang hải cảng khác thì gọi là container. Đó là dụng cụ chứa hay là vật chứa. Bên cạnh đó thì phương pháp ẩn dụ khái niệm đó, nó còn gửi các cái vật chứa đựng này cùng với ống dẫn đến với người nghe, người đọc. Theo đó, người nghe nhặt được các ý tưởng về đối vật ra khỏi vật chứa đựng và tạo ra ý nghĩa, triết lý cho nó. Nếu ai đã từng đi máy bay đó thì biết đến khái niệm ống dẫn, tức là từ ngay cái phòng chờ, mà mỗi phòng chờ đều có một cái cổng, thì ngay cái cổng đó nó có một cái ống làm cho chúng ta đi ra trên cái ống đó, để nối kết với lại cánh cửa của máy bay. Phần lớn đó là cánh cửa trước. Có một số trường hợp đó, là bao gồm giữa cánh cửa trước và cánh cửa sau. Thì ai là khách VIP đó, thì thông qua cái đường ống dẫn đi ra cái cửa trước. Rồi còn khách bình thường, hạng kinh tế, hạng giảm giá đó, thì sẽ đi qua ống dẫn để có mặt ở cái cửa sau để lên cùng máy bay, người ta mới mặc định. Đối với máy bay phổ thông á, thì cái cửa máy bay trước á, thì dành cho hàng thứ nhất cho đến hàng thứ 15, rồi là cái cửa sau là từ hàng thứ 16 cho đến về sau này. Đại khái nó có những cái mặc định chung đó. Thế về so sánh là nó giúp cho chúng ta là gì, hình dung được có một cái ống dẫn. Thì khi mình nói cái ống dẫn đó thì mình thấy là gì, nó có 3-4 vấn đề có liên hệ. Vấn đề thứ nhất đó là cái terminal, đó là một cái tòa nhà có nhiều cái cổng bay. Mỗi cổng bay thì có một cái không gian để cho khách bay đó, hành khách đó, chuẩn bị bay đó ngồi chờ cho đến phiên mình. Đó là hình ảnh thứ nhất, cái không gian đó. Hình ảnh thứ hai đó là cái cổng bay đi ra máy bay. Thứ ba đó là những người cái cổng để đưa những người có danh sách thật đã mua vé đúng người đi lên trên máy bay đó để đến được cái địa điểm đó. Và thứ tư á là chiếc máy bay, lên ngồi được chiếc máy bay. Và thứ năm là cái mục tiêu cuối cùng, tức là đích đến từ cái cổng dẫn này. Thì phương pháp ẩn dụ khái niệm á, nó gợi chúng ta có một cái ống dẫn đó, rồi có một cái vật chứa đây tức là chiếc máy bay, ống dẫn là cái đường đi xa. Rồi cái cuối cùng á, quan trọng hơn, đó là biểu tượng một triết lý, đó là chúng ta đến được cái địa điểm mà chiếc máy bay này mang mình đến với cái tốc độ 800 cho đến 1.000 cây số một giờ. Đấy. Thì đối với những vấn đề trừu tượng có chiều sâu, không còn cách nào khác, chúng ta phải sử dụng khái niệm ẩn dụ để lột tả đó. Ví dụ như trong Kinh Đại Thừa và Kinh Bali đó, Đức Phật đều dùng ảnh dụ giống nhau, giống như con rùa sống được với hai thế giới, dưới nước và trên cạn. Thì khi mà nó lên trên bờ đó, nước là rùa biển, lên bờ vào trong cái mùa đó là đẻ trứng. Thì rùa có thể lên hàng trăm con, hàng nghìn con một lúc, không ai bảo ai, không có con nào bảo con nào, nó tự động nó lên thôi. Và khi mà tiếp cận với bờ biển là nó sẽ đi lên khoảng chừng 10 mét, 20 mét. Nơi an toàn bằng cái sự ngửi, đánh giá của nó, nó sẽ biết đó là an toàn. Nước nó không dần lên tới vị trí này. Để đào sâu xuống khoảng 3-4 tấc. Để một lần như vậy là vài chục trứng cho đến vài trăm trứng. Đó. Trong vòng khoảng chừng 5 phút thôi, 3 phút đến 5 phút là vài trăm trứng. Trứng rất là cứng. Rồi lập tức á, rùa mẹ đó dùng hai chân sau lấp đất lại, lấp cát lại, rồi quay trở lại với biển. Thì cái nhiệm vụ á, truyền trao sự sống cho thế hệ kế tiếp đó là xong rồi. Không cần ấp như là gà, chim, cực khổ vất vả. Đó. Là đúng 5 tháng ngay giờ đó, với cái điều kiện là trời nắng tác động ở trên bề mặt của các biển, làm cho là trứng trong đó được ấp từ cái ánh sáng mặt trời này, tưởng hình thành là một con rùa, có đầu tứ chi cái mai, và đến lúc nở thì con rùa nó sẽ chụp thủng cái vỏ đó ra, rồi từ ở dưới đất nó vọt lên, chui lên giống như là cái phẩm mà tùng địa giống sức vậy đó, từ dưới đất vọt lên. Bởi vì chỉ cần đánh mấy cái từ tiếng Anh đó nha, tiếng Việt tôi biết là có không, turtle là con rùa trong tiếng Anh, T-U-R rồi T-L-E đó. Có sâu cách là chữ S, H-chin, H là H-A-T-C-H, y ngắn N-G, H-chin, tức là hiện tượng rùa được sinh ra từ trứng. Thì lúc đó quý vị sẽ có hàng trăm video clip, có những clip đó là hàng ngàn hàng vạn các con rùa từ ở dưới đất nó vọt lên sau là bao nhiêu ngày đó, được ấp bể ánh sáng của mặt trời trên cát. Bắt đầu cái phản ứng đầu tiên của các chú rùa là gì? Đó là bò lên trên mặt đất. Mấy trăm con bò lên, gặp như chúng ta mà đè đầu cửa cửa vào mình chết rồi, nằm dưới đất làm sao có oxy để thở, nó vẫn sống được, nó rất là lạ vậy đó. Cái chủng loại đó là như thế, bò lên từng con, bắt đầu mới đi ra hướng biển. Tự động phản ứng đầu tiên là bò ra hướng biển, chứ phải bò vô chỗ bờ và đi ra hướng biển. Và ngay lập tức đó, mới vừa nở ra đó là các cái chú rùa cô rùa sẽ giao tiếp với biển và trở về cái thế giới thiên nhiên của nó. Không hề có truyền thông gì hết trong trường hợp này. À, thì chúng ta sẽ thấy nó ý như hình ảnh là tùng địa giống xuất ở trong kinh Pháp Hoa. Nếu mình so sánh thì nó rất là thú vị nha. Cái đó nó mang tính là tiềm năng trở thành hiện thực. Cái đó trong kinh Lăng Già, Lăng Kha Phara Sutra của Đại Thừa đó, sánh ví là gì? Tatha Gata Gaba. Gaba là bào thai, bào thai của Như Lai, bào thai của Phật. Dùng một hình ảnh rất là ấn tượng á, lấy cái vai của người phụ nữ, chỉ có người nữ mới chứa trong cơ thể mình một cái bào thai, trong đó có cái phôi thai chứa bằng sống con người thôi. Tính tiềm năng được nữ tính hóa bằng bào thai, tiềm năng làm Phật, thì cái đó được gọi chung là Phật tính, tức là đặc tính Phật, tính chất Phật, tính giác ngộ đang sẵn có, cho nên là một bào thai Phật rất là ấn tượng. Thay vì chúng ta gọi là Phật con, Buddha daughter tức là con gái Phật, hoặc là Buddha son con trai của Phật, hoặc gọi chung đó là Phật tử tức là con cái của Đức Phật, mang tính là tiềm năng, rất là nhỏ, còn là người phàm phu rồi từ từ nỗ lực đó, trở thành là Đức Phật. Thì cái đó được gọi là ẩn dụ mang tính khái niệm. Thì trong kinh Đại Thừa nhiều nhiều cái như thế lắm, rất là nhiều. Chúng ta có thể phân tích tính triết lý xuất hiện trong kinh đó như thế nào, từ nguyên ra làm sao, rồi quá trình phái sinh ngữ nghĩa phát sinh về sau này. Ví dụ như Việt Nam mình có thành ngữ thời gian là tiền bạc, là tương đương với tiếng Anh là time is money, tức là tiền bạc được quy đổi bằng thời gian. 4 tháng ở tại Hồ Chí Minh phong tỏa, nền kinh tế chết, là những người nghèo ngắt ngưỡng, nếu mà nhốt thêm nữa, phong tỏa thêm nữa là nổi loạn liền, giống như Mỹ bắt đầu trộm cắp, lừa đảo, rồi tàn phá các cái cửa hàng để người ta hôi của, đói quá mà nó tự động nó tạo ra, cỡ như nước Mỹ một nơi được xem là văn minh mà cũng có hiện tượng đó vào năm 2020. Và chúng ta đi sau Mỹ gần một năm, hiện tượng này đó, nếu mà ở lại chúng ta Sài Gòn tháng 10 nè, tháng 11, tháng 12 mà vẫn phong tỏa nữa thì đảm bảo là tình trạng cướp giật, lừa đảo hàng loạt những cái phạm pháp sẽ xuất hiện, cái khủng hoảng tinh thần gia đình sẽ diễn ra. Cho nên xem là thời gian là tiền bạc, để khích lệ người ta phải tiết kiệm. Thì thời gian cũng là một hình ảnh tính về cái chiều dài lịch sử. Còn tiền bạc hoặc là tờ giấy, hoặc là bằng đồng hay là bằng bạc thì là một vật dụng, nó đều là các hình ảnh liên hệ đến khái niệm nha. Khái niệm đó là ẩn dụ mang cái khái niệm rất là sâu. Đức Phật có dùng mấy cái hình ảnh như là A Tăng Kỳ Kiếp, tức là những cái kiếp số không thể đếm được, hoặc là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới 3000 vũ trụ, mà giờ nó tương đương với là dải ngân hà, dải thiên hà, nó xa, nó rất là dài, nối kết lại là không thể đếm được cái chiều dài của thời gian, các kiếp sống của con người. Đó là những cái hình ảnh mang tính ẩn dụ thời gian, nhiều lắm ở trong đạo Phật. Hoặc là chúng ta có cái câu nói tranh luận là chiến tranh, argument is war. Tức là khi mình tranh luận nhau là hai người trở thành là kẻ thù của nhau. Thì giờ quý vị thấy là trong các hiện tượng mạng xã hội đó, về một vấn đề nóng diễn ra, người vợ đứng phía bên ông A, ông chồng đứng phía bên bà B, tranh luận nhau là có thể ly dị. Đó là chuyện thường. Và nhất là trong giai đoạn Covid này nè, người ta không có việc gì để làm ở nhà. Nó nhàm chán hơn, căng thẳng hơn, tù túng hơn, gặp nhau hoài riết xanh nhà. Lúc trước là vợ chồng mỗi ngày gặp nhau có 8 tiếng thôi, 8 tiếng đi làm, 8 tiếng ngủ, 8 tiếng sinh hoạt. Rồi bây giờ là ở nhà gặp nhau 24/24, rồi ăn mặc rồi xốc xếp, rồi bình dân, rồi tự động cái cảm giác nhàm nó dễ xảy ra. Rồi tù túng tiền bạc nó làm cho người ta dễ căng thẳng, dễ cãi lộn vậy đó. Mà chiến tranh ở đây đó diễn ra như thức là gì? Tranh luận, bắt đầu các quan điểm, một bên ủng hộ, bên chống đối là phức tạp. Thì đó là các cái ẩn dụ mang tính khái niệm. Các ẩn dụ khái niệm thường được sử dụng trong ngữ cảnh nhằm mô tả các ý nghĩa mang tính cá nhân, personal meaning, hoặc là individual significance, tức là tính ý nghĩa đó cho từng cá nhân cá thể cụ thể. Thì mỗi người á có cái cảm xúc, thái độ và cái tầm nhận thức đo lường khác nhau. Có một vấn đề thôi, nhưng có người xem nó không có gì hết, có người xem nó rất là nghiêm trọng. Đây là mức độ của cảm xúc. Ví dụ như tháng 4 năm ngoái đó, năm 2020, Tổng thống Donald Trump là đánh giá quá thấp tác hại của Covid-19. Ông nói rằng là cái này có gì so với bệnh cảm cúm ở tại Mỹ. Mỗi năm người dân Mỹ chết vì cảm cúm tối thiểu là 80.000 cho đến 150.000 người. Về thời điểm tháng 4 đó thì ở Mỹ chết mới có mấy người, sau đó là lên vài chục người, lên vài ngàn người. Nó bình thường quá. Cho nên chính bản thân ông là người kháng cự đeo cái khẩu trang. Mà chính không đeo khẩu trang là một cái phương tiện chuyên dẫn rất là nguy hiểm lây lan Covid-19. Nếu mà đeo khẩu trang là không sao, nó thẳng vậy đó. Nó có đeo khẩu trang là nó giải quyết được hết rồi, gần như là 90% mà. Nguyên nhân của vấn đề đó, đó là do vì đánh giá quá thấp. Đánh giá quá thấp. Từ Mỹ nó lây lan ra thế giới Bắc Mỹ, Nam Mỹ, rồi là tác động một phần đến châu Âu, và nó lan rộng trên toàn cầu, dẫn đến tình trạng là bữa nay là hơn 5 triệu người chết rồi. 5 triệu người. Còn Việt Nam chúng ta là ngủ quên chỉ chiến thắng 18 tháng. Từ đầu tháng 1 năm 20 cho đến cuối tháng 4 năm 21. Đó thì đầu tháng 5 là chúng ta bị vỡ trận toàn tập, sau cái ngày 30 tháng 4 đó đi chơi đâm quá, lây lan truyền nhiễm tại Sài Gòn rồi đó, là hoàn toàn mất cái cơ hội quay trở về Zero Covid như là trong 3 làn sóng đầu. Như vậy, cái đánh giá về giá trị, ý nghĩa của từng vấn đề, từng sự vật sự việc ở mọi người nó lệ thuộc vào biệt nghiệp. Rồi cái cộng nghiệp cộng đồng đó, thì phương Tây người ta đánh giá đó nó rất là bình thường, không có đáng đáng trọng gì đó. Cho nên bây giờ ai mà đã chích 2 mũi vaccine rồi đó nha, đi thoải mái. Châu Âu ta lập ra cái là COVID visa, nó giống như mình là thẻ xanh đó nha. Có đó cái là mình đi khắp 27 quốc gia ở châu Âu bình thường, không cần phải đeo khẩu trang. Tại vì cái người đã chích 2 mũi vaccine với nhau rồi thì làm sao lây được. Dĩ nhiên người bị 2 mũi đó vẫn có cái rủi ro bị lây, tỷ lệ nó không cao, nhưng mà có lây đi nữa nó cũng an toàn, không có bị ảnh hưởng. Còn người không chích đó là mới nguy hiểm, đại khái thế. Thì cái sự đo lường là rất là khác nhau tùy theo nhận thức của từng con người và cái kinh nghiệm cá nhân của người đã. Cho nên ẩn ngữ hay là ẩn dụ mang tính khái niệm, nó mang tính chủ quan rất là cao. Phần 4, ẩn dụ phi ngôn ngữ học, tiếng Anh gọi là non-linguistic metaphor. Đây là khái niệm được sử dụng chỉ cho các ẩn dụ có thể phát họa kinh nghiệm giữa hai cảnh giới phi ngôn ngữ học khác nhau, non-linguistic realms. Đó. Thế ở trong cái phạm vi ngôn ngữ học đó, thì mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia có cái cách quan niệm rất là khác nhau. Và tương tự ở cái phi ngôn ngữ học, cái trạng thái của tâm ở mỗi con người là khác nhau. Như cái câu chuyện mà Đức Phật nói nhất thủy tứ kiến, một dòng nước sông thôi mà có 4 cái cách nhìn khác nhau. Đó là nó tiêu biểu, thực ra có hàng ngàn cách nhìn khác nhau về một vấn đề. Nếu mà chúng ta cho tự do lựa chọn nha, thì cái kẻ xấu đứng về phía xấu, kẻ đồi bại đứng về phía phạm pháp, kẻ tiểu nhân, kẻ tử sẽ sẵn sàng sử dụng những chiêu thức tiểu nhân và ích kỷ để chiến thắng người khác. Nếu chúng ta cho phép tự do, những người đó họ không xấu hổ gì chứ, họ sẵn sàng dùng hết. Thế vậy, cái cảnh giới tâm ở mỗi người là khác nhau, nên là tạo ra những cái kinh nghiệm giữa hai cái cảnh giới đó cũng khác nhau. Chúng ta có những hình thái ẩn dụ nhạc, tức là nó là phi ngôn ngữ, đâu có ngôn ngữ chữ viết gì trong đó đâu, nhưng mà nghe cái nhạc đó chúng ta có thể nói đây là nhạc thiền. Rồi nhạc thiền chứ ra là nhạc thiền Ấn Độ, nhạc thiền Phật giáo Việt Nam, nhạc thiền Trung Quốc, nhạc thiền Tây Tạng, nhạc thiền Nepal. Mỗi một cái loại nhạc thiền đó có một cái phong thái. Nhạc thiền của Trung Quốc thì nó du dương trầm bổng nhẹ nhàng, nó giống như là tiếng gió thổi, tiếng róc rách của suối, tiếng chim hót, nó dùng những cái hình ảnh thiên nhiên đó. Còn cái nhạc thiền của Tây Tạng á thì khai thác những cái nhạc cụ mà nó có giống cái âm thanh giống như là cái thanh bằng lỗ mũi, rất là đi vào cái chiều sâu. Nhạc nó dấy khởi lên là rất là ấn tượng. Mỗi một cái ẩn dụ trong nhạc phản ánh nhiều ánh xạ tâm hay nhiều cái mức độ của tâm, hay phát họa nhân cách và đời sống cảm xúc của con người rất là đa dạng và khác nhau. Ví dụ như câu của Trịnh Công Sơn: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi. À, để gió cuốn đi. Thì ở đây đó cái cảnh giới phi ngôn ngữ của nhạc kêu gọi mọi người phải sống bằng tâm vô ngã, tâm biết điều, tâm rộng lượng, tâm quảng đại, tâm bao dung. À, chứ không thể mọi thứ cái đánh giá mình là hệ quy chiếu, lệ lạc, quyền quyền lệ, lợi ích của mình là trên hết được. Đó là thầy cái tính kỹ. Và cái tấm lòng đó nó cũng không lưu giữ lại. Sau khi phục vụ xong rồi mình cũng phải khép nó lại, quên nó đi. Không có cường điệu hóa giá trị đóng góp đó. Do đó các tiết tấu của nhạc có thể mô tả các hình thái cảm xúc và kinh nghiệm của con người. Các loại nhạc đám tang của Việt Nam quý vị biết là toàn nó buồn không à, thâm thẳm chiều trôi, nó làm cho người ta có cảm giác là trải nghiệm cảm xúc khổ đau, bế hạnh, bất hạnh, bế tắc, chết chóc, rồi chia ly. Thì nó phát xuất từ đời sống thật trong đời sống nông nghiệp, quá nhiều cái khổ đau. Cho nên nhạc dân gian, nhạc lễ của miền Nam đó là rất là buồn, thê lương, cải lương đó. Mặc dù là cải thiện đời sống, cái chữ đó là cải thiện đời sống, nhưng mà thực ra giai điệu, phi ngôn ngữ của cải lương rất là buồn chán, cho nên giới trẻ nó không thích. Cải lương chỉ sống được trong cái giai đoạn mà chưa có TV hoặc là chưa có truyền hình trực tiếp, các chương trình âm nhạc như bây giờ. Thì người ta muốn xem giải trí thì ở vùng quê chỉ có đi đến sân khấu, bỏ tiền ra để mà nghe được cái giọng ca. Và bây giờ là ai mà sống bằng cái nghề cải lương là gần như không có đất sống. Cái tù điểm bây giờ đâu có diễn nữa, diễn cũng không có đủ tiền để trả cho cát xê. Thì coi trên mạng chất lượng nó còn cao hơn, coi trên truyền hình trực tiếp nó miễn phí 100%. Cho nên giới trẻ bây giờ có khuynh hướng là các loại nhạc phương Tây. Là mình ra mình tiếp thu đây là 100 mấy chục năm. Thì trong các loại nhạc phương Tây đó, nhạc pop, tức là nhạc popular, nhạc quần chúng thu hút hơn. Rồi những cái loại nhạc mới, nhạc trẻ thì nó thích hợp với nhóm tuổi teen. Mà tuổi teen bây giờ là sử dụng nhiều về YouTube, rồi TikTok, rồi Facebook. Cho nên là các ca sĩ như là Sơn Tùng MTV, mỗi một ca khúc thì có thể có được 10 triệu cho đến 20 triệu lượt view. Mà tất cả thành phần ca, nghệ sĩ, anh chị, cô chú thế hệ đi trước không bao giờ đạt được cái đẳng cấp đó. Chứ bây giờ mà những người mà từ 40 tuổi cho lên mà nghe nhạc Sơn Tùng chưa chắc đã thích. Nhưng mà cái tuổi từ 20 trở xuống là nghe người ta mê mẩn. Cái gu á, vì đó là một cái trạng thái phi ngôn ngữ mà. Cái giai điệu đó nó thích hợp cho từng nhóm lứa tuổi khác nhau. Như bây giờ kêu tôi giảng những đề tài cho thiếu nhi, tôi giảng khó lắm. Ngôn ngữ của tôi là ngôn ngữ khô khan, ngôn ngữ dành cho giới trí thức. Mà nói cho những trẻ em thì phải là nói tiếu, nói dở, nói hài. Cái đó tôi không làm được, vì nó quá cái tuổi rồi. Giờ nó không còn trong cái trạng thái đó nữa. Đó. Thì vậy là các biểu đạt cảm xúc và kinh nghiệm của con người đó lệ thuộc vào nhóm lứa tuổi và môi trường sống, kinh nghiệm sống, văn hóa sống. Và tâm thức của người đó được chuyển hóa nhiều hay là chuyển hóa ít. À, thì các ẩn dụ ở trong phi ngôn học là nó tự thân nó như thế, là tự trải nghiệm thôi. Mỗi người một kiểu. À. Ví dụ như quý vị ôn lại cái câu chuyện Khổng Minh tọa lầu ở trong Tam Quốc Chí. Lính của bên Khổng Minh đó là bị đánh tan tác rồi. Lực lượng tiếp viện thì chưa về kịp để tiếp ứng. Ở trong thành đó là hết là lúa thóc, quân lương là hết sạch rồi. Tinh thần của mọi người nó xuống một cách rất là nghiêm trọng. Tư Mã Ý dẫn quân tới. Và cái thế này đó là cái thành đó là nó dựa núi. Tư Mã Ý thì một người rất là giỏi, giỏi với xui Khổng Minh chút thôi, nhưng là có cái bệnh hoài nghi. Mà Khổng Minh từ đó đến giờ đó là ông làm cái gì đó là nó tính toán kỹ lưỡng, nó không có một sơ sót. Tính như là thần vậy đó, chính xác 100%. Cho nên là dựa vào cái thành tích đó, cho nên là Tư Mã Ý mới suy luận. Tại sao vào giờ phút này khi đoàn quân của mình đến đó, là Khổng Minh là mở rộng cửa thành ra. Ông ấy thì đang ngồi là khải đàn ở trên lầu, cái lầu của cái thành á. Rồi đó, trong làng là rất là bình thản, như không có chuyện xảy ra. Rồi người dân phải đi ra đi vô, rồi quét rồi dọn, rồi giao dịch bình thường vậy đó. Thì đội quân hùng mạnh của Tư Bỉ nhìn thấy như vậy đó, là các con trai của Tư Bỉ và lính, tướng lính đó, tướng đó, là muốn xông pha lên để mà lấy cơ hội để chiếm thành. Không mà Tư Bỉ nó không được rút quân. Thì trong lúc mà Tư Bỉ đang suy tư lo lắng cái kế hoạch của Khổng Minh là gì đó, rồi Khổng Minh nó đánh cái nhạc nó càng ngày càng trỗi lên, dồn dập làm cho Tư Bỉ run mình sợ. Đây là một cái bẫy. Có cái mai phục ở bên trong thành, tiến vô cả là bỏ xác. Tại vì nó thôi rút luôn, tất cả rút hết. Thì rút đi cả chục cây số mới nhìn thấy trên đường, vì nó có con đường độc đạo đi tới đó thôi, không có quân tiếp viện nào hết, không có gì hết, mới biết là mình bị lừa. Thì đó là gì? Ngôn ngữ ẩn dụ phi ngôn ngữ học. Tức là sử dụng để đánh lừa cảm giác suy luận của Tư Bảy. Tư Bảy bị thua cái trận đó một cách rất là đau. Nếu mà vô cái là coi như là Khổng Minh chết rồi. Toàn bộ lính còn lại là cũng bị giết sạch, và toàn bộ lương của cải tài sẽ có sẽ bị lấy sạch hết. Đó là cái ngôn ngữ và phi ngôn ngữ đó, là bằng âm nhạc, bằng âm thanh, bằng hình ảnh, nó có rất là nhiều chiều sâu. Đang khi đó Khổng Minh run cầm cập nhưng mà thể hiện điềm tĩnh ha, đánh nhạc thư thái nhẹ nhàng, xong vô thôi thúc làm cho Tư Bỉ suy luận sai. Đó là một cái cuộc chiến về tâm lý. Thì tôi vừa nêu bốn loại hình ẩn dụ. Thì trong đó đó, ngụ ngôn đó là quan trọng nhất. Thì bằng cách này đó, khi chúng ta nắm bắt được phạm vi của các loại ẩn dụ đó, chúng ta dùng lý thuyết triết học ngôn ngữ Phật giáo này đọc, tiếp cận dưới góc độ phân tính tính triết học chứa đựng ở đằng sau các ẩn dụ đó, các ngôn ngôn đó, chứ đừng có nên đọc một cách mô tả thông thường, không thể nào lột hết được cái chiều sâu được, phải đào sâu vô, đào thật là kỹ, thì từng lớp ý nghĩa chứa đựng ở bên trong đó mới được hiển thị ra. Cho nên góc độ này đó là cứ trải qua một cái thế hệ, chúng ta đừng có sợ là không còn vấn đề gì để nói, vì biết bao nhiêu học giả trước đã nói rồi, không, nó vẫn còn có thứ để nói, nó hoài mà không hết. Cái đó gọi là vô tận tạng, kho tàng vô tận. Như vậy, chiếu lý Phật giáo về bản chất là một kho tàng vô tận, cho nên chúng ta phải dùng các kỹ năng tiếp cận. Ở đây là triết học ngôn ngữ Phật giáo, và cụ thể đó là qua phương pháp ẩn dụ để phân tích chiều sâu, mà làm cho vấn đề nó trở nên nổi bật và có giá trị sâu hơn. Thì trên nền tảng đó đó thì quý vị có một bài tập nhỏ tại nhà, tức là liệt ra tựa đề và xuất xứ của 10 ẩn dụ mà mình có thể viết, dù là trong kinh Tạng Pali hay là kinh Tạng A Hàm hoặc là kinh điển Đại Thừa. Thì trong 10 cái phép ẩn dụ đó đó, quý vị chỉ chọn phân tích một ẩn dụ thôi. Đó, thì đó là cái bài làm nghiên cứu tại nhà cho môn học này. Nó rất là đơn giản quý vị ha. Tức là tôi gặp lại, liệt ra 10 ẩn dụ, mỗi ẩn dụ mình liệt ra cái tên, rồi cái nguồn gốc xuất xứ ẩn dụ đó trong kinh nào, so với Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh nên nằm ở tập nào, À, rồi bài kinh thứ mấy, số trang mấy. Thì nếu ai mà biết chữ Hán thì rất là thuận lợi, quý vị có thể vào trong Google á, đánh cái chữ C beta, tức là C B bò E T A, thì 85 tập của Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh đều được giới thiệu, và mỗi tập đó nó đều có những bài kinh tương ứng. Đánh mã số từ N1 cho đến N2920, tức là tổng số các bản văn á, trong đó có những cái bài kinh dài cả ngàn trang được mã số hóa như thế hết. Thì trong đó nó có hàng vạn các ẩn dụ và hàng ngàn các ngụ ngôn, rất là đa dạng phong phú. Nếu mà biết được tiếng Anh nên sẽ là biết được chữ Hán thì cái việc mà truy tìm nó rất là dễ ha. Còn nếu biết tiếng Anh thì hiện tại đó là cái ấn bản của Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh cũng đã có cái bản dịch tựa đề tiếng Anh, 2920 tựa đề. Thì nó các ấn dụ đó bắt đầu vào chữ like, is a like, đồng từ to be, rồi sau đó chữ like là giống với, giống vế đó, đó là ẩn dụ so sánh đó. Đó. Hoặc là cái chữ parable, tức là ngôn ngôn. Ví dụ chỉ cần đánh cái từ khóa Buddhist parable vào trong Google, nó xuất hiện là hàng trăm cái. Thì mình chỉ cần lấy cái parable đó mình thả vào trong cái Google dịch thôi, nắm được cái khái quát, rồi biết được cái xuất xứ, rồi mình truy lại bản tiếng Việt, bản tiếng Anh để mình làm. Quý vị là một bài tập đơn giản phần 1 là liệt ra 9 ẩn dụ và là ngụ ngôn, tựa đề ẩn dụ, xuất xứ ẩn dụ, cái đại ý của ẩn dụ đó là cái gì, nắm bắt được cái đại, và liệt nó là thuộc cái nhóm nào. Ẩn dụ khái niệm hay là ẩn dụ quán dụ, hay là ngụ ngôn, vân vân, cho bốn loại đó chúng ta phải liệt ra được. Rồi sau đó đó là mình mới đào sâu làm một cái bài phân tích chiều sâu, có nghiên cứu, đối chiếu, so sánh, phân tích. Đó, phân tích một trong chín bài đó. Thì cái số trang là tối thiểu phải là 6 trang A4. Số chú thích tối thiểu phải là 24 chú thích. Tức là mỗi một trang thì chúng ta phải cần có tối thiểu là 4 chú thích. Còn các chú thích thì nó sẽ gồm một trong những loại sau đây hoặc bao gồm tất cả. Thứ nhất là chú thích về khái niệm hay là học thuyết. Khái niệm thì nó là những cái khái niệm Phật học đó. Thứ hai là chú thích về nhân danh. Thứ ba là chú thích về địa danh. Thứ tư là chú thích về từ nguyên. Cái từ đó trong tiếng Pali nó là gì? Rồi ngữ nghĩa phát sinh như thế nào? So sánh đối chiếu gì đó. Thứ năm là chú thích về những điểm tương đồng về dị biệt giữa bản A với bản B, giữa bản nguyên tác với bản dịch, giữa các bản dịch trong cùng một ngôn ngữ và giữa các bản dịch giữa ngôn ngữ A với ngôn ngữ B. Đó. Thì quý vị có thể xoay quanh năm phạm vi của văn chú thích đó. Phải tập làm quen cái này thì chúng ta viết một cái luận văn, luận án hay là sau này viết bài viết gì cũng phải có vài ba cái chú thích. Nó rất là dễ. Bây giờ các cái từ điển bách khoa nó có đủ hết à. Bách khoa tiếng Anh, bách khoa tiếng Hán hay là sách Phật học tiếng Việt, quý vị vô trong rộng mở tâm hồn.net với một tra khảo thì nó có một cái phần mềm chứa đựng 15 từ điển Phật học, bao gồm Phật học Huệ Quang, Phật học khác, và cái cuốn chuẩn nhất, gọn nhất là của thầy Nguyên Tâm. Thì đánh một cái khái niệm đó nó sẽ xuất hiện hết, ví dụ 15 cái tác phẩm đó có đề cập đến thuật ngữ đó thì sẽ xuất hiện cả 15 nội dung. Thế vì chỉ cần liếc mắt nhìn là nó vừa có tiếng Pali, có tiếng Sanskrit, rồi có chữ Hán cổ, rồi có nội dung căn bản. Thì mình đọc như vậy rồi mình mới tóm tắt lại, viết lại theo cái sự hiểu biết của mình, làm sao nó không trùng văn với những cái đang có. Đó, mình tập làm chú thích như thế. Đó, còn cái ngụ ngôn chính á, thì quý vị phân tích làm sao được 6 trang A4 tối thiểu, nhiều hơn càng tốt. phải làm đúng cách. Còn cái số chú thích đó là phải là 24 tối thiểu cho một bài 6 trang. Thì nếu bài quý vị 10 trang thì phải có 40 chú thích, nhiều hơn càng tốt. Rồi về cuối bài thì phải có thư mục tham khảo, tài liệu gốc là cái gì cho cái đề tài đó, rồi tài liệu nghiên cứu là cái gì cho đề tài đó. Như vậy là 6 trang đó là không tính tài liệu tham khảo nha quý vị. Tài liệu tham khảo quý vị để càng nhiều càng tốt, miễn có liên hệ. Còn nội dung là tối thiểu phải là 6 trang. Thì đó là bài nghiên cứu tại nhà cho cái đề tài này. Này, có ai có thắc mắc gì không ạ?
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.